Chương 7. Danh tính thật của Mary Debenham. Cô không đội nón. Đầu cô hất ra sau như thách thức. Cô lấy tay gạt mái tóc ra sau. Đường cong trên cánh mũi cô gợi nhớ đến hình chạm trên mũi của con tàu đang quả cảm lao nhanh ra biển dữ. Vào thời khắc đó trông cô thật là đẹp. Mắt cô dừng lại ở Arbuthnot trong giây lát. Chỉ trong giây lát. Cô nói với Poirot. Ông muốn gặp tôi?
Thưa cô. Tôi muốn hỏi tại sao cô nói dối chúng tôi sáng nay.
Nói dối các ông? Tôi không hiểu ý ông.
Cô giấu chuyện cô sống với gia đình Armstrong vào thời điểm diễn ra tấn thảm kịch. Cô nói cô chưa từng ở Mỹ.
Ông thấy cô nao núng trong khoảnh khắc, nhưng đã định thần rất nhanh. Phải, đúng vậy.
Không, thưa cô. Điều đó là sai.
Ông hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi muốn nói quả thật là tôi đã nói dối.
À, ra cô đã thừa nhận.
Môi cô gái cong lại thành nụ cười. Dĩ nhiên rồi, bởi vì ông đã phát giác ra tôi.
Ít ra cô cũng là người thẳng thắn.
Với tôi thì điều đó không thể nào khác hơn được.
Được lắm, tất nhiên quả là như vậy. Và bây giờ tôi có thể hỏi lý do sự lảng tránh đó được hay chưa?
Tôi tưởng là lý do đã quá hiển hiện rồi chứ, thưa ông Poirot.
Không hiển hiện với tôi đâu, thưa cô.
Cô gái nói bằng giọng điềm tĩnh, đều đặn, pha lẫn đôi chút khó nhọc. Tôi phải lo cho sinh kế của mình.
Ý cô là...
Cô nhấc mắt lên và nhìn thẳng vào mặt ông. Ông Poirot, ông hiểu đến chừng nào việc người ta phải đấu tranh để giành giật và giữ lấy một công việc cho đàng hoàng. Ông có hiểu cho rằng một cô gái bị bắt giữ vì dính líu đến một vụ án mạng, tên tuổi và thậm chí đến cả ảnh cũng bị bêu rếu trên báo chí nước Anh. Ông nghĩ coi, liệu có người phụ nữ Anh tốt bụng nào thuộc tầng lớp trung lưu lại dám thuê cô gái đó làm gia sư cho các con gái của mình?
Tại sao không? Nếu như cô không bị buộc tội gì?
Buộc tội sao? Vấn đề không phải là buộc tội, mà là thanh danh, ông Poirot à. Đến nay tôi vẫn thành công trong cuộc sống của mình. Tôi được trả lương hậu, có việc làm rất dễ chịu. Tôi sẽ không rước lấy rủi ro mất việc làm mà tôi đã có được khi để xảy ra một kết cuộc không hay.
Thưa cô, tôi xin mạo muội nhắc cô rằng tôi mới là người phán xét điều đó tốt nhất chứ không phải cô.
Cô gái nhún vai.
Ví dụ như cô có thể giúp tôi về vấn đề lai lịch.
Ý ông là sao?
Thưa cô, có thể nào cô không nhận ra bá tước phu nhân Aranji chính là người mà cô đã từng dạy dỗ ở New York và là em gái của bà Armstrong?
Bá tước phu nhân Aranji? Không. Với ông có thể là bất thường, nhưng tôi quả là đã không nhận ra cô ấy. Ông biết đó, lúc tôi biết cô ấy thì cổ chứng còn bé. Đã hơn 3 năm rồi. Quả thật là bá tước phu nhân trông có vẻ quen quen khiến cho tôi có hơi lúng túng. Nhưng mà cổ trông giống hệt như người nước ngoài. Nên tôi không hề liên tưởng đến cô bé học sinh người Mỹ. Thực tình thì tôi chỉ lơ đễnh ngó qua cổ lúc ở tòa ăn uống. Tôi có chú ý đến trang phục của cổ nhiều hơn là khuôn mặt. Phụ nữ là như vậy. Và rồi tôi đi lo việc của mình.
Cô sẽ không tiết lộ bí mật của cô cho tôi chứ, thưa cô?
Giọng Poirot rất hiền hòa và thuyết phục. Cô gái hạ giọng. Không thể nào. Không thể. Bất chợt có một dấu hiệu báo trước, cô gái bật khóc, che khuôn mặt bằng đôi tay duỗi thẳng. Cô khóc như thể trái tim cô sắp vỡ ra. Ông đại tá bật dậy lóng ngóng đứng bên cô.
Cô à.
Ông khựng lại rồi quay mắt sang Poirot sừng sổ nói:
Tôi sẽ đập nát từng khúc xương trong cái thân thể chết tiệt của ông, đồ chân tráo bẩn thỉu. Ông à.
Bu phản đối. Arbuthnot quay sang cô gái.
Ôi Mary ơi, vì Chúa.
Cô gái bật dậy. Không có gì đâu, tôi ổn mà. Ông cần gì ở tôi nữa không ông Poirot? Nếu có, ông phải tự đến tìm tôi đó. Ôi, tôi đã biến mình thành một con ngốc. Tôi đúng là một con ngốc mà. Cô gái lao vội ra khỏi tòa. Trước khi lao theo cô, Arbuthnot lại quay sang Poirot.
Cô đừng bên em không dính dáng gì đến chuyện này. Không dính dáng một chút nào cả. Ông nghe chưa? Ông mà còn quấy rầy làm cô ấy lo lắng thì biết tay tôi đó.
Ông nói rồi sải chân bước ra.
Tôi thích thấy một người anh giận dữ. Họ trông rất buồn cười. Càng xúc động bao nhiêu thì họ càng kém tự chủ vì ngôn ngữ bấy nhiêu.
Nhưng Bu chẳng hề quan tâm đến phản ứng xúc cảm của ông người Anh. Ông ta đang bị choáng ngợp bởi sự ngưỡng mộ đối với bạn mình.
Ôi trời ơi, ông bạn thân mến, ông đúng là cừ khôi đấy nha. Thêm một phỏng đoán thần diệu nữa. Thật là tuyệt vời. Thật không thể tin nổi ông lại nghĩ ra được những chuyện như vậy.
Bác sĩ Constantine không phục nói.
Ồ, tôi có gì đáng khen đâu chứ. đó không phải là phỏng đoán. Thật ra là bá tước phu nhân đã nói với tôi.
Sao hả? Không phải vậy chứ?
Các ông còn nhớ tôi hỏi cô ấy về người gia sư hay là người trong đơn cô ấy? Trong đầu tôi lúc đó đã nghĩ rằng nếu Marie de Benham có dính líu đến vụ này thì cô ta hẳn phải có mặt trong gia đình đó ở vai trò na ná như vậy.
Phải. Nhưng bá tước phu nhân Aranji đã mô tả người này hoàn toàn khác.
Chính xác. Một phụ nữ cao lớn, trung niên, tóc đỏ. Thực ra đó là sự đối nghịch hoàn toàn với mọi dáng vẻ bên ngoài của cô de Benham. Nó trái ngược đến mức trở nên đáng chú ý. Nhưng sau đó cô ta phải chế ra một cái tên thật nhanh. Và ở đây sự chấp nối các ý tưởng một cách vô thức đã phản lại cô ta. Cô ta nói đó là cô Peabody. Các ông còn nhớ chứ?
Nhớ. Rồi sao?
Thì đó, có thể các ông không biết, nhưng ở London có một cửa hàng gần đây vẫn mang cái tên là De Benham and Peabody. Với cái tên De Benham ở trong đầu, bá tước phu nhân phải nghĩ nhanh ra một cái tên khác. Và cái tên đầu tiên đến với cô ấy là Peabody. Dĩ nhiên, tôi hiểu ngay lập tức rằng đó là một lời nói dối nữa. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Có thể lại là do sự trung tính. Nó làm cho mọi thứ khó khăn hơn đôi chút.
Đúng vậy. Chẳng lẽ tất cả mọi người trên tàu này đều nói dối cả hay sao?
Đó là điều chúng ta sẽ còn phải phát hiện.